Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách, đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Sáu lúc 2 giờ chiều giờ miền Trung Hoa Kỳ. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả và Miley xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích, thưa ông.
Vâng, xin kính chào cô Miley và kính chào thính giả của đài Việt Nam.
Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay thì Miley cũng xin được cáo lỗi là hôm nay ông Hồng Phúc vì vấn đề gia đình, do đó ông sẽ không có tham gia trong chương trình ngày hôm nay được. Và Miley xin được phép hầu chuyện cùng luật sư Đinh Thạch Bích, thưa luật sư. Vâng, thưa luật sư và quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Trong tuần lễ vừa qua có rất nhiều chuyện biến chuyển từ Đông sang Tây. Tuy nhiên phía bên Đông Nam Á thì thưa quý vị, Tổng thống Philippines đã đi một cái chuyến công du có tính cách về kinh tế, đi qua phía bên Trung Cộng, đi theo với một phái đoàn gọi là kinh doanh gồm có khoảng 400 thương gia, thưa quý vị. Do đó chúng tôi xin mời quý vị cùng luật sư chúng ta nói về cái vấn đề của ông luật sư, của ông tổng thống Philippines. Thưa luật sư, trong tuần vừa rồi đó thì có một cái động thái quốc tế nó liên quan đến chuyện quê nhà của chúng ta. Xin luật sư cho phép Miley và thính giả được thỉnh ý của luật sư về cái chuyến viếng thăm Trung Cộng của tổng thống Philippines. Theo những thông tin mà luật sư có được thì mục đích chuyến đi này của ông Duterte là gì? Và ngoài những cái màu mè trình diễn bên ngoài thì cái thực chất bên trong họ âm mưu gì với nhau, thưa luật sư?
Vâng, thưa cô Mai Ly và thưa quý thính giả, là cái đề tài này là đang sôi nổi khắp các phía. Và tôi rất tiếc là hôm nay ông Hồng Phúc cũng vắng mặt. Nếu mà có ông Hồng Phúc thì anh em chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này rất là lý thú. Vâng, thì cô Mai Ly đã nói rằng thì đi theo ông Duterte của Philippines sang tàu chuyến này là có trên 200 doanh gia. Thì mục đích của ông ấy là ông thương lượng về vấn đề kinh doanh với nước tàu. Nhưng mà đằng sau đó thì để chuẩn bị cái chuyến đi này thì ông đưa ra những cái lời tuyên bố rất là ly kỳ và là gây sôi nổi trên khắp thiên hạ. Cụ thể nhất là ông ấy tuyên bố rằng ông ấy ly khai nước Mỹ về mọi phương diện để đi theo tàu. Và một trong những nhà bình luận ra nổi tiếng là ông giáo sư Tạ Văn Tài ở bên Mỹ này, ông ấy cho rằng thì những cái nước cờ của ông Duterte này là ông khôn lắm, ông khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu, trong khi Mỹ không cho ông cái gì cả, mà lại còn mắng ông cái vụ mà là giết người vô tội mà không có qua ra tòa án mà đổ cho cái tội là buôn bán ma túy rồi này kia. Ông cho là khôn. Và nhiều vị khác cũng bình luận mỗi người một kiểu. Nhưng mà theo ý tôi thì ông ấy đang làm y hệt như là Việt Cộng, tức là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và ông ấy khác với Việt Nam Cộng sản khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu là bởi vì ông không từng có nợ máu với nước Mỹ. Ông không từng có nợ máu với tàu cộng sản. Nào, cho nên ông khai thác là với hy vọng rằng thì ông đi một nước cờ về phía tàu thì Mỹ sẽ chiều chuộng ông ấy hơn. Trong khi đó, Việt Nam Cộng sản thì có nợ máu với Mỹ và tàu. Cho nên đi một nước cờ về phía Mỹ để giải tỏa cái áp lực của tàu về vấn đề xâm thực ở Việt Nam. Thì tàu nó bỏ tay cho. đấy là sự khác biệt giữa hai cái nước cờ mà khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Riêng về nước Philippines thì chính ông Duterte ông đã khai ra rằng 1/4 dân Tàu, à 1/4 dân Philippines là có dòng máu Tàu. Mà tôi cũng đã để ý cái chuyện này từ lâu rồi. Cái du kích Hồi giáo ở miền Nam nước Tàu, nó có từ đời ông Tổng thống Mạc Xê Xê cho đến ông Tổng thống Marcos. Và cái năm mà 1965-66, thì tôi cũng nhớ ngày rõ tháng, thì tôi được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cử sang Philippines để vận động nước Philippines đem quân sang bên cạnh nước Mỹ với các nước đồng minh khác để đánh Cộng sản. Thì tôi đã được biết rằng thì cái bọn du kích Maoist nó vẫn còn hoạt động mạnh ở miền Nam nước Tàu, à nước Philippines. Và cái món quà tôi đem sang biếu ông Tổng thống Marcos lúc đó là một khẩu súng AK-40 của Tàu Cộng. Và khi biếu ông Tổng thống Marcos cái khẩu súng đó thì tôi có lời kèm theo rằng đây là món quà tặng Tổng thống để nhắc nhở Tổng thống rằng Cộng sản là cái mối họa chung cho cả hai nước chúng ta. Và tôi hy vọng rằng người Philippines sẽ đem quân sang chặn Cộng sản ở bên kia bờ biển Đông để cho những khẩu súng này nó khỏi tràn ngập sang nước Phi như thế này nữa. Và tôi đã được đưa đi nghiên cứu về cái bọn Hồi giáo Maoist ở miền Nam nước Tàu, ở nước Philippines rất nhiều. Và sau khi Mỹ bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, thì cái nền bang giao của nước Mỹ trên toàn thế giới tôi gọi là bankrupt, phá sản. Và sau khi Mỹ đã bắt tay với Tàu Cộng để làm cho Liên Xô sụp đổ, đã tặng cho Tàu Cộng rất nhiều món quà quý giá, và mà Mỹ đã nuôi ông tay áo, cho nên bây giờ thằng Tàu nó mới bắn nhắn với cả toàn thế giới như thế này. Thành những cái chuyện mà anh Tổng thống Duterte này anh có thái độ mà bỏ Mỹ theo Tàu thì là một cái, cũng là một cái đương nhiên là anh phải làm như thế rồi. Nhưng mà anh này tôi nghĩ rằng anh không có cái tầm vóc của một nhân vật quốc gia, cho nên anh làm tổng thống nước Philippines giống như là một thằng du côn. Và chính vì những cái thái độ du côn của anh, chúng ta biết rõ là trong tim đen của anh ấy, anh làm cái gì. Và bây giờ anh nói rõ rồi, mọi người không để ý, chỉ là bên phía Mỹ thì cứ hy vọng rằng nó vẫn còn là đồng minh, ông chỉ nói vậy thôi. Và cái anh bộ trưởng quốc phòng của anh Philippines, anh cũng phân trần dùm cho tổng thống của anh ấy, thì là ông nói thế, nhưng mà những cái quan hệ giữa Mỹ và Philippines về phương diện quân sự và kinh tế chính trị vẫn còn như thế, chỉ có khác là cái mức độ nó khác đi mà thôi. Nhưng mà cái bản tin mới nhất của tôi đây thì tôi thấy rõ rằng anh này anh đi một nước cờ theo Tàu, mà anh đi lỗ, anh đi lỗ, anh luôn luôn là đi lỗ. Bản tin của đài BBC ngày hôm nay đăng tin rằng không biết là mấy ông dịch giả của cái đài BBC này hay cái cao hay dịch sai lắm. Thành ra tôi căn cứ ở cái bản dịch của mấy ông ký giả đài BBC này thì tôi thấy là anh tuyên bố những cái câu rất là lố bịch. Bản tin của đài BBC cho biết rằng hôm 20 tháng 10, ông Duterte nói cho các doanh nhân Trung Quốc và Philippines, nguyên văn: "Tôi tuyên bố ly khai khỏi Mỹ cả về hợp tác quân sự, xã hội, kinh tế." Và chấm một cái, xong tiếp theo là nước Mỹ đã thua. anh Tổng thống Phi về nói nước Mỹ đã thua. Và anh nói tiếp theo rằng tôi đổi lập trường để đi theo ý thức hệ của quý vị. Tức là anh tuyên bố rằng anh đi theo Cộng sản đấy. Tôi đi theo ý thức hệ của quý vị. Và có thể tôi cũng sẽ đến Nga để thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin. Và nói với ông ấy rằng bây giờ có ba nước cùng chống lại thế giới.
Ba nước còn lại là Trung Quốc, Philippines và Nga. Căn cứ vào cái câu này, tôi thấy là cái anh Duterte này, anh không biết anh là ai. Bây giờ anh biết rằng là Nga và Tàu bây giờ là đang chống lại toàn thế giới. Mà anh nghĩ rằng chỉ có thêm cái nước Philippines nữa là ba nước nhà các anh chống lại toàn thế giới. Và ông nói là đó là cách duy nhất. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng anh này là một thằng du côn. Và anh có thể anh đi cái nước cờ này là một nước cờ khôn như là ông Tạ Văn Tài ông nói. Nhưng mà cái khôn của một thằng du côn nó khác với cái khôn của một nhà chính trị gia có kinh nghiệm và có tầm vóc quốc tế. Tôi đọc mấy cái câu này, không biết là mấy ông đài BBC này ông có dịch đúng hay không. Nhưng mà tôi thấy là ông ấy là một thằng là không biết mình là ai nữa. Anh cho là anh mới lại Nga với Tàu là bây giờ là ba nước là chống lại toàn thế giới. Giờ thì lập tức là cái anh tổng trưởng quốc phòng của ông là phải đứng tránh, không nghe đâu. Rồi là cái quan hệ giữa Mỹ và Philippines vẫn còn đấy. Và bản tin này cũng nói là anh bộ trưởng quốc phòng của Philippines là anh Lopez. Anh khoe rằng thì là trong cái cuộc thương lượng này thì cái giao dịch mẫu doanh thương giữa Mỹ và Trung Cộng tổng giá trị lên tới 13 tỷ rưỡi đô la Mỹ. Và ông Duterte cũng cho biết về kế hoạch mua vũ khí và tàu thuyền từ Trung Quốc. Tôi thấy rằng cái nước cờ này rất là ly kỳ. Và nhiều người thì cũng cho rằng thì nguy quá Philippines như thế này thì Mỹ sẽ mất một đồng minh lớn lao. Thì tôi xin xác nhận rằng sau khi mà chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương thì mục tiêu chính của nước Mỹ là nước Tàu. Và cái đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương sau khi chuyển trục là nước Nhật chứ không phải là, và thiết kế đó là đại Hàn chứ không phải là anh Philippines hay là anh Việt Cộng. Thêm được một cái nút thắt nào thì tốt hơn sau đây, và mất đi nước nào cũng không quan hệ gì đến cái chính sách chính của Mỹ để chuyển trong cái chuyển trục từ Á Châu sang Bình Dương. Và đêm hôm qua tôi cũng trả lời một số bạn trẻ đấu tranh ở trong nước về cái hiện tượng này, thì tôi nói rằng cái việc mà anh Duterte của Philippines anh làm như thế này thì chỉ làm cho Mỹ gia tăng cái áp lực đối với cái sự đối đầu giữa Mỹ với Tàu nó mạnh lên thôi. Và Mỹ càng căng thẳng lên với Tàu Cộng thì càng có lợi cho nước Việt Nam của chúng ta trong cái nỗ lực là đánh đuổi bọn Việt Nam Cộng sản, con trai của Tàu ở Việt Nam. Vâng,
dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, từ nãy giờ Mai Ly cũng đang suy ngẫm những cái gì luật sư vừa mới trình bày, cũng như là qua những cái dự kiện mà cá nhân chúng tôi cũng được đọc theo các báo chí của nguồn chính. Thì thưa luật sư, Mai Ly nghĩ rằng phía bên Mỹ đó thì người ta cũng không đến độ lo sợ lắm đâu, nhưng mà về phía ngoại giao đó thì là Mỹ người ta cũng gọi là người ta cũng đặt câu hỏi đó thưa luật sư. Và trong tuần này hay là tuần tới thì cũng sẽ có đại diện của bên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ gặp với đại diện của bên Philippines để coi cái vấn đề nó ngả ngũ như thế nào. Và tưởng cô nên biết rằng thì từ trước tới giờ mới chỉ trong vòng khoảng 1 tháng, 2 tháng nay thì Miley đã thấy rằng là ông Bộ trưởng Quốc phòng của phía bên Philippines cũng đã 5-7 lượt phải lên tiếng cải chính những gì Tổng thống của ông ta vừa mới nói. Đại khái là Tổng thống nói vậy nhưng mà thực sự không phải vậy đâu. Vâng, và bên cạnh đó thì thưa luật sư, khi luật sư nói rằng là có người cho rằng ông Duterte này đó là một người khôn ngoan, nhưng mà theo Mali đặt câu hỏi là không biết ông ta là một ông ta khôn hay ông ta là một người du côn lật lọng, thưa luật sư. Và bên cạnh đó nữa đó thì là khi mà ông tuyên bố rằng là ông ta và Trung Cộng cũng như là Nga sẽ là ba quốc gia vân vân, thì luật sư có nghĩ rằng là đây là một cái, Mali nhớ là Việt Nam mình có câu gì đó, chó nhảy bàn đọc hay không ạ?
Tôi xin bổ sung một cái thông tin nữa là trong khi cái anh Duterte này anh ấy khoánh hoáng ở bên Bắc Kinh như thế, thì ở bên Philippines hơn 100 người Philippines biểu tình đuổi Mỹ ở trước tòa đại sứ Mỹ ở Philippines, thì chứng tỏ rằng anh ấy nói mà anh có làm để cho mua lòng tàu cộng tối đa, và anh được tàu cộng hứa đủ các thứ hết. Nhưng mà tôi không biết có nên nói ra hay không. Anh này anh không biết anh là ai. Nếu vậy cả anh không biết cả cái ông chủ tàu tương lai của anh là ai. Anh tàu trong cái nỗ lực phá vây, anh đã mua chuộc anh Campuchia, Campuchia. Mà anh mua chuộc anh Campuchia có mấy chục triệu đô la mà thôi. Tiền đâu mà giao thương tới 13 tỷ rưỡi đô la. Và anh trong cái nỗ lực phá vây của Mỹ, anh tàu đã đề cao lên cái khối BRICS, BRICS đó. Mà cái khối BRICS đó mấy chục năm nay có làm được cái gì đâu. Rồi anh đưa ra cái ngân hàng AIDB để thay thế ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế. Và lập tức anh vừa mới đưa ra thì có 57 nước tham gia. Và anh hứa rằng anh sẽ bỏ ra 100 tỷ hay là 40 tỷ gì đó đầu tư vào đó. Và từ đó tới nay chẳng thấy nói gì đến cái ngân hàng AIDB cả của anh Tàu cả. Và bây giờ tôi đề nghị là quý thính giả lên Google, vào YouTube đánh những cái hàng chữ là China Economy, thì sẽ thấy rằng mấy chục cái tin tức đầu tiên của cái nền kinh tế nước Tàu là không có một tin tốt nào cả. Nước Tàu đang trên đà sụp đổ. Mà anh Duterte này anh tưởng là anh đi một nước Tàu về phía Tàu như thế thì Mỹ sẽ thôi trách mắng anh về cái vụ mà giết người vô tội mà vô luật pháp. Tôi nghĩ rằng anh Duterte này sẽ học cái bài học đích đáng về cái con hổ giấy, con voi giấy tàu như thế nào. Thành ra cái chuyện này tôi nghĩ rằng thì cả anh tàu lẫn anh Philippines mà tỏ cái thái độ như thế này chỉ làm cho Mỹ gắng hơn liên minh tàu và quyết tâm tiêu diệt cái nước tàu dùng cho nước Việt Nam chúng ta. Và sở dĩ mà bây giờ nước Mỹ chưa có cái hành động gì cụ thể cả là vì nước Mỹ đang chia rẽ. Mà cái sự chia rẽ của nước Mỹ này tôi nghĩ rằng có bàn tay của Nga và của tàu cộng nữa chứ không phải không. Nó đem ma túy sang đầu độc thanh niên Mỹ, rồi nó xúi những cái thanh niên Mỹ cầm súng ra bắn nhau lung tung thiên ở cái nước Mỹ này. Và anh Nga thì anh ra chia vào, anh dùng hacker vào xâm nhập vào internet của hai đảng cộng hòa. Bây giờ nước Mỹ đang tố cáo anh Nga là hack cái cuộc bầu cử của nước Mỹ này. Và nước Nga và nước Tàu là hai quan thầy mà anh Duterte anh định là cùng với anh ấy là chống lại cả toàn thế giới. Thì tôi thấy rằng anh này anh không nhìn thấy nước Tàu như thế nào, anh nhìn thấy nước Nga như thế nào mà anh dám nhận với nước Tàu với nước Nga là anh là ba, với anh ấy là ba nước mà chống lại toàn thế giới. Tôi không hiểu cái đầu óc của cái anh Duterte này như thế nào.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và như vậy đó thì thưa luật sư, cái động thái này của Philippines thì nó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam của mình như thế nào thưa luật sư?
Lần trước khi anh Duterte anh sang Tàu, anh có sang Việt Nam. Anh có sang Việt Nam. Và anh ấy ngấm ngầm anh Việt Nam, nhưng có lẽ anh sang Việt Nam để anh học cái mánh lưới để khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và không biết anh Việt Nam vì anh Việt Cộng suối anh như thế nào. Mà anh sang Tàu, anh đưa ra những cái luận điệu rất là tức cười như vậy. Và trong khi đó thì người ta cũng đặt vấn đề rằng thái độ của anh Việt Cộng đối với cái vụ này như thế nào. thì tôi lấy làm lạ. Là đáng lẽ là anh Huy Duật Tân anh bắn nhắn như thế này. Theo cái kế hoạch là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, thì anh Việt Nam Cộng sản không có tỏ thái độ gì mà hùa theo anh Duterte này cả. Ngược lại, lại có một anh mà trước nay, mấy năm nay tôi để ý xem cái anh này, anh thở ra cái hơi thở như thế nào, là cái anh Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Từ hồi nào tới giờ anh, tôi nghĩ rằng anh Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ở Tổng cục 2 này là anh con Tàu. Nhưng mà bỗng nhiên ra trong cái vụ này, tự nhiên anh lại tuyên bố rằng thì nước Việt Nam vẫn ủng hộ Mỹ ở về cái vai trò của Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương. Lên BBC mà xem. Đấy thưa tôi lấy lập lạ. Thành ra tôi nghĩ rằng anh Việt Giang Cộng sản, anh lóc cá hơn là anh Phi Lập Tân. Trong khi ngấm ngầm thì anh ấy hùa theo anh Phi Lập Tân. Nhưng mà trên diện công khai thì anh đã để cho cái anh mà trưa nay ai cũng biết là anh là con Tàu lại đi thở ra một cái hơi thở là đi nghiêng về phía Mỹ. Tức là anh Việt Giang Cộng sản luôn luôn nó chơi cái miếng võ gọi là, mà trong phim bộ Tàu đó nó gọi là song thủ hồ bát, tức là tay phải thì vẽ hình tròn mà tay trái thì vẽ hình vuông. Tôi nghĩ là anh Chí Vịnh này là anh đang chơi cái trò đó, và cả cái bộ chính trị, cái đầu óc của Việt Nam Cộng sản nó khôn hơn anh Phi Lật, anh Duterte này rất nhiều. Vâng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, cái dự thảo luật về hội sắp được đem ra thảo luận tại Quốc hội của Cộng sản khóa 14 sắp tới, từ ngày 20 tháng 10 cho đến ngày 22 tháng 11. Nếu được Quốc hội Cộng sản biểu quyết thông qua, thì cái đạo luật này nó sẽ là một cái quyết định tước bỏ quyền tự do của người dân. Và bên cạnh đó thì những cái người mà liên lương thiện đó thì sẽ trở thành là những kẻ phạm pháp. Thì thưa luật sư, việc này rồi sẽ ra sao thưa ông?
Cái vụ về Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Việt Nam Cộng sản và luật lệ Việt Nam Cộng sản, thì các nước trong nước đã mách bảo tôi là cái dự thảo cái luật về hội này là nó sao chép cái luật với Tàu. Trưa nay tôi vẫn lên án chế độ Việt Nam Cộng sản, nó muốn nói gì thì nói, nó là một cái bản sao chép nhòe nhoẹt của Cộng sản Tàu. Là bởi vì cái tình hình quốc cộng ở Việt Nam nó khác với tình hình quốc cộng ở bên Tàu. Mà nó cứ nó mà lũ ngu si chuyên muốn đi làm tay sai, cho nên nó chỉ có biết sao chép, mà nó sao chép một cái chòe nhòe nhọt. Bây giờ nó đem cái luật này ra vì nhu cầu vào TPP thì phải sửa đổi cái luật pháp. Và Việt Nam Cộng sản chuyên gia về cái sự xả thải, và cả chẳng những người Việt Nam Cộng sản mà Cộng sản Tàu cũng thế, chuyên gia về chơi trò chơi chữ trong cái luật pháp, nó chiều chuộng theo cái đòi hỏi của TPP, nhưng mà nó hành văn cái luật pháp của nó luôn nó đưa ra cái tay phải thì nó tìm cách nó lấy lại cái tay trái. Thành ra là những người, những nhà đấu tranh và dân chủ hóa ở trong nước, người ta biết thừa đi. Trước kia đó, thì như là ông luật sư Nguyễn Văn Đài, ông đã đưa ra luật về tôn giáo, luật về này kia, luật kia. Ông phê bình điểm này, điểm kia không được. Nhưng bây giờ đó, là các đoàn thể đấu tranh ở trong nước, người ta không nói là không có sửa chứ cái gì cả. Cái luật đó là phải hủy bỏ hoàn toàn, chẳng những là luật về hiệp hội, luật về tôn giáo, luật về nghiệp đoàn với các thứ, nó chiều theo cái áp lực quốc tế, và nó là chuyên gia về chơi chữ, và nhất là nước Tàu, ngôn ngữ Tàu, cái tiếng Tàu là một cái ngôn ngữ tượng hình, cho nên một chữ Tàu có thể hiểu theo 7-8 nghĩa được. Và bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản đó, nó mô chép sao chép cái ngôn ngữ Tàu, nó đang chơi chữ ấy, là chưa kể rằng nó chơi chữ bằng tiếng Việt và tiếng Tàu, mà đến khi mà dịch ra tiếng Mỹ để cho thế giới có thể chấp nhận được, nó cũng là dịch lão nữa, nó luôn luôn nó dịch. Thí dụ như bây giờ trong nước anh chị em tranh đấu, người ta đã đề nghị là Bộ Công an rồi đó, ra một cái cuốn từ điển về danh từ công an để cho dân chúng ta biết được mà tránh sự vi phạm. Thí dụ như là nó đấm người ta học nó mỏ mũi ra thì nó là vung tay quá mức, rồi nó đá người ta thì nó bảo là giơ chân quá cao. Cái lối của người ta cộng sản nó diễu dở như thế, mà ngày xưa nó diễu dở như thế thì người ta còn cho dưới cái chế độ bưng bít của nó thì người ta đành phải chịu thôi. Nhưng bây giờ dưới cái chế độ mà thông tin toàn cầu và bạch hóa mọi thứ như thế này mà nó dở cái trò diễu dở cũ như thế mà nó không biết nữa. Vâng, đấy là cái tất cả các luật gì đó là nó là gì thế cả, thành viên chúng ta chỉ thấy nó đang làm trò cười thôi chứ, và nó không bịt được thế giới đâu. Và bây giờ tôi nhắc lại rằng ở bên Mỹ này đang có cuộc vận động là đưa vào Việt Nam Cộng sản trở lại danh sách CPC, Country of the Particular Concern. Ở đó mà bây giờ nó, trong cân tôi sợ là chế độ của nó chưa chết, nhưng mà bọn cầm quyền nó đã tan ra bối rối rồi. Bởi vì là nó đang làm rất nhiều trò cười chứ không phải là một hai trò cười luật lệ thì cái gì đâu. Vâng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, mới đây ông Nguyễn Đình Hương, một cựu phó ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã lên tiếng chỉ trích cái nguồn máy cai trị của Cộng sản là lợi dụng chức quyền để tham nhũng cũng như là vớt vét của người dân. Ngược lại thì ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại tuyên bố chống tham nhũng là ta đánh vào ta. Thưa luật sư, tại sao lại có chuyện chống đánh xuôi kèn thổi ngược như vậy thưa luật sư?
Vâng, cảm ơn cô Mai Lê Điên về cái chuyện này. Cũng là một trò hề nữa. Dưới cái chế độ Cộng sản luôn luôn chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng mà bây giờ, và nhất là trong cái tình trạng mà sát chết chưa chết nó đã tăng ra bối rối thì nó lại càng đánh sống đánh xuôi kẹt thời ngược nữa. Và tôi muốn đi đào sâu vào cái đề tài này để anh chị em hiểu rằng chế độ của nó thế nào cũng chết. Sở dĩ mà cái vụ tham nhũng này ấy, là một hệ quả của cái chính sách của Mỹ, của Cộng sản toàn thế giới. Cộng sản ra đời là để giết tư bản. Nhưng mà đến khi mà Lenin làm cách mạng tháng 10 ở nước Nga, mà lại nước Nga lại là một nước nông nghiệp, mà lại chủ trương giai cấp công nhân là lãnh đạo. Làm gì có công nhân là lãnh đạo? Vì thế cho nên Lenin anh mới chữa, anh phản Marx, anh chữa Marxist, các Marx. Anh đưa ra cái chương trình gọi là NDEP đó, là New Economic Project đó. Là anh nói rằng thì là chúng ta phải đi vào nền kinh tế thị trường sản xuất theo cái kỹ nghệ hóa của chế độ tư bản. Có nhà máy, có sản xuất thì mới có thợ chứ. Toàn ruộng không làm gì có thợ mà lãnh đạo. Anh bảo là đây là giai đoạn quá độ. Cái đó là các nhà nghiên cứu thế giới đã đặt tên cho cái chế độ của anh Lenin là State Capitalism, nhà nước tóm thâu hết tất cả các phương tiện sản xuất, nhà nước đi vào kinh tế thị trường để mà làm ra cái nhà máy được sản xuất theo cái trào lưu gọi là Industrial Economy, tức là nền kinh tế công kỹ nghệ. Mà bây giờ thế giới họ đã đi vào cái nền kinh tế post-industrial rồi, tức là hậu kỹ nghệ rồi. Mà anh cứ tiếp tục là cái mô hình cũ. Và đến đây anh lên anh Stalin thì anh lại phản lại anh Lenin. Anh đi vào cái chế độ đúng nghĩa cộng sản nhà các anh ấy. Cũng là tóm thâu hết cái nhưng mà Nếu mà theo cái chủ nghĩa cộng sản của kiểu của Stalin thì là anh phải là chế độ bao cấp. Nhưng mà chế độ bao cấp phải làm cho cái nước cộng sản dưới chế độ của Stalin lạc hậu, tốt hậu. Và đến khi mà Hitler nó đem quân nó đánh là anh thua. Nó đánh đến tận Moscow rồi, anh thua. Anh phải đi đầu hàng đồng minh, anh đầu hàng, anh kết đồng minh với Mỹ, với Anh, với Pháp này kia để đánh lại chẳng ít lẻ. Và khi anh kết đồng minh với như thế, thì anh đã phải giải tán quốc tế ba của anh. Và anh phải hứa với cái đồng minh là thì tôi giải tán quốc tế ba, tức là tôi giải tán cái bộ thuộc địa của tôi rồi. Thì các nước tư bản cũng phải decolonization, tức là phải giải thực cái lực các thuộc địa anh phải cho độc lập hết. Đó là cái kết quả của đệ nhị thế chiến. Và đến khi anh Stalin chết thì các cái hậu duệ của Stalin thấy rằng không đánh nhau được với tư bản nữa rồi, mới đi vào cái chính sách là chung sống hòa bình. Cho nên năm 1956 mới có cái hội nghị Băng Đung rồi, thì anh Tàu Cộng được mời đến là cái khối thứ ba đó. Đấy là chuyện dài dòng. Tóm lại là khi anh đi vào kinh tế thị trường là anh đã đầu hàng tư bản rồi. Nhưng mà anh đầu hàng mà anh mắc cỡ, anh phải dùng cái chữ lại cũng là chơi chữ nữa. Anh đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Cái chữ đổi mới của cộng sản là gì? Là đầu hàng tư bản. Nhưng mà anh đổi mới rồi anh lại sợ rằng anh không còn là cộng sản nữa. Cho nên anh mới đưa ra ngay từ năm 1986 khi mà đại hội 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết, thì anh Nguyễn Văn Linh, anh là Việt Nam, anh cũng đổi mới hay là chết. Nhưng mà ngay sau khi anh đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết thì anh vội vàng đưa ra là chúng ta phải cảnh giác về bốn nguy cơ. Bốn nguy cơ là gì? Thứ nhất là chạch hướng, thứ hai là tụt hậu, thứ ba là tham nhũng, và thứ tư là tự diễn biến. Không phải là bây giờ, từ năm 1986 anh đã đưa ra cái cảnh báo bốn nguy cơ đó rồi, và tôi đã bình luận về bốn nguy cơ này rồi. Khi anh đi vào kinh tế thị trường thì anh không thể không chạch hướng được. Và anh Lenin đã chạch hướng rồi, chứ phải thôi cộng sản, là vì cộng sản là một cái nền kinh tế theo chủ nghĩa tập thể, tức là collectivism. Còn tư bản là một nền kinh tế cá nhân, tức là tự do cá nhân, tức là individualism. Và khi mà kinh tế thị trường người ta dựa trên cái chủ nghĩa cá nhân là cho người ta phải có cái tự do cạnh tranh. Nhưng mà nếu tự do cạnh tranh mà không có giới hạn thì nó trở thành cho chủ nghĩa tư bản rừng rú, tức là người bóc lột người, như là các Marx lên án, người bóc lột người và cá lớn nước đó bé. Và chính vì thế cho nên cái giai đoạn đầu đi vào kinh tế tư bản của nước Mỹ đã đi đến những cái khủng hoảng rất lớn, và nước Mỹ đã đưa ra những cái thuyết mới về chủ nghĩa tư bản, dân chủ hóa, xã hội hóa. Và nước Mỹ đã đưa ra cái thuyết thế nào là tự do. Nó có hai thứ tự do tuyệt đối và tự do tương đối. Khi anh đi vào một xã hội thì cái tự do của anh này là giới hạn cái tự do của anh kia, thì mới có công bằng. Mà nếu mà kinh tế tư bản rừng rú mà không có cái công bằng thì kinh tế tư bản cũng sẽ sụp đổ, giống như là các Marx đã nói. Và khi mình thế giới đi vào chủ nghĩa tư bản xã hội hóa thì cộng sản thua. Và anh cộng sản đi vào kinh tế thị trường với bốn nguy cơ đó, mà lại anh dùng cái nguy cơ chạch hướng để anh né tránh cái ba cái người kia. Nhưng mà anh càng dùng cái nguy cơ chạch hướng đó, anh càng đã, tức là chạch hướng là gì? Để vào kinh tế thị trường nhưng mà vẫn là cộng sản cai trị. Mà cộng sản cai trị thì đương nhiên là không có cái chế độ phân phối lợi tức theo công bằng thì kinh tế nó sẽ tụt hậu. mà kinh tế tuyệt hậu mà lại đi vào cái kinh tế thị trường với sự ưu đãi Đảng Cộng sản thì đương nhiên nó phải tham nhũng. Và vì nó đã tụt hậu lại còn tham nhũng thì đương nhiên nó tự diễn biến. Anh đi về kinh tế thị trường như anh đầu hàng tư bản rồi mà anh là anh không diễn biến rồi sao được. Thành ra hôm nọ có một thằng dư luận viên cộng sản nó vào diễn đàn của tôi, nó mắng tôi, nó bảo đến bây giờ mà bác cần ngồi đó mà nói cộng sản là lật đổ cộng sản, người thì không có, tiền thì không có, súng thì không có, lấy gì lật đổ. Tôi trả lời rằng khi mà cộng sản đi vào kinh tế thị trường thì ta chỉ ngồi đây ta phe phải cái quạt mo thôi thì chế độ của chúng mày cũng sụp đổ, là vì tất yếu nó phải sụp đổ. Đấy, tại vì là cái chuyện mà lại chức quyền để tham nhũng vô biên là không phải bây giờ, 20 năm trước, 30 năm trước nó đã y như thế này rồi. Và cái tiến trình của nó theo các cái thinh tăng của thế giới đó, với một cái chế độ cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì người ta tính ra rằng trung bình bất cứ chế độ nào, cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường thì trung bình đời sống của nó trên dưới 70 năm. Không ai đánh nó tự sụp đổ thôi. Và nếu mà đánh nó thì nó sụp đổ nhanh. Và nếu mà chấp nhận trả giá máu thì nó sụp đổ lẹ lắm. Nhưng mà không chấp nhận được cái giá máu để phải trả thì ngồi phe phải quạt mo nó cũng chết mà rồi. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Chúng ta cũng hy vọng là như vậy. Vâng, thưa luật sư, mới đây có tin ở trong nước đó, có một người làm MC trong một cái chương trình ca nhạc tên là Phan Ăn đã tự động đứng ra kêu gọi mọi người đóng góp tiền bạc để cứu trợ nạn nhân lũ lụt. Chỉ trong có vài ngày thôi thưa luật sư, anh ta đã thâu được hơn 16 tỷ đồng Việt Nam. Thì thưa luật sư, đây có phải là một hiện tượng lạ không ạ?
Dạ. Cái này cũng đối với nhiều người thì là lạ, nhưng mà đối với tôi thì không lạ, là vì tôi nghĩ rằng cái chuyện này tất yếu nó phải xảy ra. Khi mà cộng sản ra đời đi đánh nhau với chủ nghĩa tư bản, vào Việt Nam cũng thế, là nó đưa ra một cái hệ giá trị, nó gọi, tôi gọi là value system, một hệ giá trị cộng sản dựa trên vật chất, và nó vào xã hội nào cũng thế, nó phải đánh bay cái hệ giá trị của cái xã hội đó, và nó vào Việt Nam nó đánh sập cái giá trị cổ truyền truyền thống của nước Việt Nam. Nhưng mà nó đánh không nổi. Những cái gia đình Việt Nam, những cái cá nhân Việt Nam, có một số thì bị theo cộng sản, nhưng mà cái số lớn người ta rút vào mỗi gia đình, mỗi ngọn cụ người như là một cái ốc đảo. Người ta giữ lấy cái truyền thống cũ của truyền thống của Việt Nam. Và bây giờ cái hai cái hệ giá trị đó nó bất phân thắng bại. Nó đưa đến cái xã hội Việt Nam là một xã hội vô giá trị và xã hội loạn. Và trong cái xã hội loạn đó thì cái lòng tin của người ta vào chế độ thì đương nhiên là không còn nữa. Và cái chế độ anh tham nhũng như thế, ai mà dám tin anh? Thì cái này là tục ngữ đã có câu rằng danh bất chính thì ngôn bất thuận thì lý bất thông. Cái tính chính danh, cái legitimacy cầm quyền của anh đã mất rồi. Thì anh nói gì người ta cũng nghe, ngôn không thuận. Mà ngôn không thuận thì lý bất thông. Anh tuyên truyền kiểu gì nó cũng vô ích mà thôi. Và đây cái hiện tượng Phan Anh này là một hiện tượng chứng tỏ rằng người dân không còn tin cậy vào bất cứ một cái tổ chức nào do chính quyền đã ra nữa. Và đấy là cái triệu chứng và cái sự sụp đổ của chế độ của nó. Càng ngày là càng gần hơn, như có khi là sớm hơn những cái điều chúng ta dự đoán. Vâng.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn luật sư rất nhiều đã trình bày cho quý vị thính giả những cái hiện tượng vừa mới xảy ra bên Việt Nam cũng như là những cái hiện tượng vừa mới xảy ra chung quanh chúng ta về phía bên Đông Nam Á có ảnh hưởng đến Việt Nam. Thì thưa luật sư, trong lúc mà luật sư trình bày thì Miley cũng Google về coi tin tức liên quan tới ông Duterte. Ông ta đã trở về nước rồi và ngày hôm nay thì phía bên Phi Luật Tân họ vội vàng lên tiếng rằng là những gì ông Duterte vừa mới tuyên bố ở phía bên Trung Cộng, nghĩa là ông sẽ ly khai với Hoa Kỳ, thì nó không phải như vậy. Thì không biết là luật sư có thấy ngộ không thưa luật sư?
Không có gì ngộ cả. Anh này là anh điêu theo cái kiểu business, nói những cái gì vừa chiều lòng người ta để được cái điêu lớn, nhưng mà có lẽ là cái điêu của anh không lớn như anh muốn, là chẳng biết đấy là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Bây giờ anh thấy là có vẻ không khá rồi, thì anh lại trở rộng mà thôi. Anh điêu cái kiểu con buôn đó mà. Nhưng
dạ,
mà tôi hy vọng rằng thì là anh sẽ sớm mở mắt ra, vì anh Tàu là bây giờ anh chuyên môn là sau khi Mỹ nới tay cho anh rồi, anh bằng chứng ra khắp thế rồi, và anh sang Phi Châu y hệt như anh sang Việt Nam, anh sang đi với cái nước nào cũng thế, anh là phóng tài hóa thu nhân tâm, anh đưa tiền ra anh mua, anh võ của anh Tàu chỉ có mấy cái thôi, tôi xin báo trước để anh chị em biết đối phó của Tàu với bất cứ ai. Thứ nhất là tiền, thứ hai là gái, nó cho anh tiền không được thì nó cho anh đàn bà, và nó cho anh hai thứ đó mà không được thì nó cho anh thuốc độc. Anh Tàu là chuyên viên hạ độc thủ, giết tay cũng giết bằng chiếc thuốc độc không à. Thành ra những anh nào mà đang loay hoay mà gọi là chết bất đắc kỳ tử thì tôi luôn luôn tôi nhìn xem là có cái bàn tay của anh Tàu hay không. Và anh Duterte này chắc là anh nói hoáng như thế để mua làm thằng Tàu, nhưng mà nó hứa với anh đủ thứ hết. Nhưng mà để ý mà xem, anh không dám nói đến vấn đề Biển Đông, anh chỉ gà rằng thì là đàm phán song phương về vấn đề đánh cá thôi. Về vấn đề đánh cá thôi thì bản án của tòa án là hai ta nói rõ rồi, vùng đó là vùng đánh cá tự do, ai muốn đánh thì đánh. Thành ra không có gì phải điêu cả. Thành ra là tôi nghĩ rằng anh về vì anh không được gì cả thì anh lại nói ngược nói xuôi như thế mà rồi.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều, và Miley xin được cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Miley xin kính chúc luật sư một buổi chiều thật là an bình, những ngày cuối tuần thật là vui, và xin hẹn gặp lại luật sư trong chương trình tuần tới.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam và cảm ơn cô Miley.
Đơn giản nhưng sướng nhất.